Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 3, 2013. Indonesia xác nhận đã phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Công ty dược Sanofi xây dựng nhà máy mới ở Việt Nam cho thị trường châu Á. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh chuẩn bị tấn công Hoa Kỳ. Syria, Iran và Bắc Triều Tiên phá hoại Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về vũ khí. Nạn thất nghiệp tại Pháp lên cao, Tổng thống Pháp lên tuyến đầu. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc hóng hách, Nhật Bản gần đến Nga. Kính thưa quý thính giả, Indonesia xác nhận đã phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc ngay từ đầu. Vào cuối năm ngoái, sau khi phát hiện Trung Quốc cho in hộ chiếu mới, với tấm bản đồ chính đường gián đoạn xác định chủ quyền của Bắc Kinh hầu như trên toàn bộ Biển Đông, Việt Nam và Philippines đã cực lực lên tiếng phản đối hành động bị xem là sai trái đó. Nước Đông Nam Á lớn nhất có quyền lợi tại Biển Đông là Indonesia, tuy nhiên lại không có bất kỳ một phản ứng công khai nào. Hư thực ra sao?
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Financial Times, chính Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã tiết lộ rằng, vài tuần sau khi hộ chiếu mới in bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc được đưa vào sử dụng, Jakarta đã lên tiếng phản đối. Một công hàm đã được Indonesia gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta về việc này. Phải nói là thái độ im hơi lặng tiếng của Indonesia vào thời điểm vụ hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc bùng lên đã khiến giới quan sát khá ngạc nhiên, dù không có tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền trên các quần đảo ở Biển Đông. Nhưng đường chín đoạn của Trung Quốc đã ăn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia tại khu vực biển Natuna dầu khí đốt, nơi đang có các tập đoàn năng lượng quốc tế như Exxon và Total hoạt động. Lúc đó, nhiều nhà phân tích đã cho rằng sở dĩ Indonesia không có phản ứng, đó là vì nước này tuân thủ chính sách ngoại giao kín đáo truyền thống, giảm nhẹ tầm quan trọng của việc tranh chấp vùng biển với Bắc Kinh để khỏi khuấy động quan hệ với một Trung Quốc càng lúc càng quyết đoán hơn, nhưng lại là một đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Jakarta. Financial Times trích lời ông Christian Adriandi Suprianto, một chuyên gia phân tích an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, nhận định rằng Jakarta không muốn làm căng với Trung Quốc vì sợ kích động mối phẫn nộ trong dư luận dân chúng Indonesia, kéo theo một phản ứng từ Bắc Kinh tai hại về mặt kinh tế. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, do việc Hải quân Trung Quốc tiếp tục phát triển với một tốc độ nhanh hơn nhiều so với Hải quân Indonesia vốn đã yếu kém hơn, Jakarta ngày càng có nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp. Cao vọng của Indonesia là muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong ngoại giao khu vực và toàn cầu, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc và chính sách xoay trục qua châu Á của Hoa Kỳ đang gây thêm khó khăn cho Jakarta trong việc duy trì đường lối truyền thống là không ngả hẳn vào bên nào, đồng thời làm bạn với tất cả.
Lao động Việt Nam nhập cư trái phép vào Trung Quốc bị bắt giữ ngày càng nhiều. Vào lúc dư luận Việt Nam bất bình với vụ tàu Trung Quốc bị tố cáo bắn cháy tàu đánh cá Việt Nam ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, báo chí Trung Quốc lại liên tiếp đưa tin về tình trạng ngày càng có nhiều người Việt Nam qua miền Nam Trung Quốc lao động trái phép và bị bắt giữ. Vấn đề này đã được báo South China Morning Post tại Hồng Kông đưa lên trên trang blog hôm nay.
Theo tờ báo Hồng Kông, tình trạng buôn lậu hàng hóa và đưa người nhập cư trái phép dọc theo đường biên giới Việt-Trung dài 1.350 cây số ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Trích dẫn số liệu mới nhất của chính quyền địa phương tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc giáp giới với Việt Nam, tờ báo này cho biết là nếu trong năm 2010 họ bắt giữ được khoảng 2.000 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Việt Nam, thì qua năm 2011, con số đó tăng lên gần 3.000 người, và chỉ trong nửa đầu năm 2012, số người Việt Nam bị bắt đã lên đến 2.600 người. Riêng trong năm nay, theo tờ Nhiễm Châu Nhật Báo, vào đầu tháng 3, công an ở Thâm Quyến đã bắt giữ 33 người Việt Nam, gồm 23 nam, 10 nữ, khi những người này đang trên đường đến làm việc bất hợp pháp ở tỉnh Phúc Kiến. Một tuần trước đó, cũng có 48 người Việt Nam khác bị bắt giữ ở Chu Hải. Họ đã trả cho mạng lưới buôn người Trung Quốc 1.000 nhân dân tệ mỗi người để được đưa đến làm việc trong các nhà máy tại Sán Đầu. Còn trong tháng 2, một chiếc xe buýt ở Quảng Đông chở người lao động Việt Nam đã bị chặn xét tại một trạm kiểm tra thông thường tại thành phố Phong Thành Cảng thuộc vùng Quảng Tây. Con số 25 lao động bất hợp pháp này đã bị bắt, nâng tổng số người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp bị bắt riêng tại thành phố Phong Thành Cảng trong 2 tháng đầu năm 2013 lên thành 359 người. Giải thích về tình trạng ngày càng có nhiều người Việt Nam nhập cư trái phép vào Trung Quốc để tìm việc làm, tờ South China Morning Post cho rằng đó là vì tiền lương tại các nhà máy Trung Quốc cao hơn là tại Việt Nam.
Công ty dược của Pháp Sanofi xây dựng nhà máy mới ở Việt Nam cho thị trường châu Á. Tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi hôm nay loan báo việc đầu tư 75 triệu đô la xây dựng một nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh cung ứng sản phẩm cho thị trường toàn châu lục này.
Nhà máy mới này sẽ làm tăng năng lực sản xuất của Sanofi tại Việt Nam, giúp tập đoàn đối mặt với sức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường dược phẩm Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang các nước ASEAN. Với năng lực sản xuất 90 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm và có khả năng nâng lên đến 150 triệu đơn vị, nhà máy mới của Sanofi có thể cho xuất xưởng các dược phẩm đặc chế cũng như các sản phẩm y tế phổ thông. Nhà máy dược phẩm mới sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2015. Ông Christopher Vipacher, tổng giám đốc Sanofi tuyên bố, trung tâm sản xuất phát triển này là đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Sanofi vào Việt Nam, chứng tỏ ý hướng mang lại các dược phẩm chất lượng cao với số lượng càng nhiều càng tốt đến tay người Việt Nam. Hiện diện tại thị trường Việt Nam từ hơn 50 năm qua, tập đoàn Sanofi hiện có 1.200 nhân viên.
Tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng thêm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, lãnh đạo Kim Jong-un vào đêm 28 rạng 29 đã ra lệnh cho các tướng lãnh sẵn sàng phóng tên lửa vào lãnh thổ Hoa Kỳ và các căn cứ tại Thái Bình Dương. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết hoạt động tại các cơ sở tên lửa của Bắc Triều Tiên gia tăng rõ nét.
Để gọi là trả đũa, các máy bay oanh tạc B-2 tàng hình của Mỹ tập trận với Hàn Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội sẵn sàng tấn công không thương tiếc. Theo hãng thông tấn KCNA, Kim Jong-un ra lệnh này vào đêm qua trong cuộc họp khẩn cấp với Bộ Tổng Tư lệnh. Trong trường hợp bị khiêu khích trắng trợn, quân đội Bắc Triều Tiên, Shin Chik, phải tấn công một cách không thương tiếc vào lục địa Mỹ, vào các căn cứ quân sự tại Thái Bình Dương, tại đảo Guam, Hawaii và tại Nam Triều Tiên, hết lời dẫn. Ngày hôm qua trong cuộc tập trận hàng năm với đồng minh Hàn Quốc, có hai oanh tạc cơ B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tham gia diễn tập trên lãnh thổ Hàn Quốc. Lãnh đạo miền Bắc cho sự kiện này không phải là chuyện tập trận bình thường, mà thực sự là tối hậu thư của đối phương. Hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc xin giấu tên, khẳng định là cường độ hoạt động tại các căn cứ tên lửa của Bắc Triều Tiên gia tăng rõ rệt, dường như để làm tăng thêm căng thẳng, Bình Nhưỡng cắt đường dây điện thoại đỏ, phương tiện liên lạc khẩn cấp giữa hai chính phủ. Ngày hôm nay, KCNA công bố hai tấm bản đồ trong phần tin tức, không rõ vô tình hay cố ý để lộ hai tấm bản đồ hành quân tên lửa chiến lược ghi các mục tiêu phải tấn công. Theo giới phân tích, thì hỏa tiễn liên lục địa của Bình Nhưỡng không đủ sức bay đến châu Mỹ. Còn về phần Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố là Washington sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Trong khi đó, thì Bắc Kinh qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao kêu gọi các bên cùng hợp tác bảo vệ hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Tại Seoul, một chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng chỉ dọa chứ không dám làm.
Trong lĩnh vực y tế, thêm một vụ tai tiếng sữa bột độc hại tại Trung Quốc. Lãnh đạo một công ty Trung Quốc, đối tác của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Hero đã bị bắt hôm 28 tháng 3 vì pha trộn sữa bột quá hạn cho trẻ em.
Chính quyền thành phố Tu Châu ở miền đông Trung Quốc, nơi đặt trụ sở công ty Silelia cho biết công ty này có rất nhiều vi phạm và người phụ trách là Mojun đã bị bắt, 25 tấn sữa bột bị tịch thu. Lời loan báo trên được đưa ra sau khi kênh truyền hình quốc gia CCTV tiết lộ là công ty này đã trộn sữa bột nhập khẩu với sữa quá hạn, thay đổi thời hạn sử dụng ghi trên hộp sữa. sữa cho trẻ sơ sinh mà công ty bán thực ra là sữa cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn để kiếm lợi nhiều hơn, vì sữa cho bé sơ sinh đắt tiền hơn. Đây là scandal thực phẩm mới nhất tại Trung Quốc, nơi mà những vụ tương tự không thể đếm xuể. Tất cả những gì liên quan đến sữa cho em bé đặc biệt nhạy cảm, từ khi nổ ra scandal sữa nhiễm melamine năm 2008, chất melamine được cho vào thay vì protein là thủ phạm gây ra cái chết của 6 em bé và gây bệnh cho 300.000 trẻ em khác. Chính quyền Tô Châu nói với AFP là công ty trên đã ngưng sản xuất sữa bột từ tháng 11 năm ngoái, nhưng các sản ph�m bán ra dưới nhãn hiệu Hero Nutra Defense vẫn tiếp tục bày trên quầy tại các cửa hàng ở Trung Quốc. Hãng tin Pháp không liên lạc được với bất kỳ người có trách nhiệm nào của công ty. Ủy ban quản lý khu công nghiệp Tô Châu trong một thông cáo cho biết, ông Mo đã bị bắt vào tháng Giêng năm nay và cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Từ khi có vụ sữa nhiễm melamine, nhu cầu nhập khẩu sữa bột cho em bé đã tăng vọt tại Trung Quốc. Nhiều người từ Hoa Lục đổ xô qua Hồng Kông mua sữa làm cạn kiệt nguồn hàng, khiến chính quyền Hồng Kông phải hạn chế số lượng sữa du khách được mang ra khỏi lãnh thổ. Tập đoàn Hero của Thụy Sĩ năm ngoái đã đạt doanh số tương đương 1,17 tỷ euro. Thông cáo của tập đoàn tuyên bố không phát hiện có vấn đề gì về chất lượng và an toàn của các sản phẩm Hero trên thị trường Trung Quốc. Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các đơn vị gia công và phân phối để đảm bảo sự tinh khiết của các sản phẩm Hero bán tại thị trường này.
Liên Hiệp Quốc lại thất bại về việc thông qua một hiệp ước kiểm soát buôn bán vũ khí. Sau 10 ngày thương lượng, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã không đạt được đồng thuận về hiệp ước quy định việc buôn bán vũ khí trên thế giới do ba nước Iran, Bắc Triều Tiên và Syria chống đối.
Cả ba nước trên đã hai lần dứt khoát phản đối dự thảo hiệp ước. Mexico đề nghị không quan tâm đến sự chống đối của Tehran, Bình Nhưỡng và Damas, nhưng Nga cực lực phản bác. Đại diện của Pháp, Jean-Yves Simon Michel, nhấn mạnh việc bác bỏ dự thảo là từ các quốc gia đang bị trừng phạt, tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quốc tế. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố thất vọng sâu sắc về thất bại trên. Nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước châu Phi, châu Mỹ Latin đã ủng hộ đề nghị của Kenya là trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thông qua càng sớm càng tốt. Khi ra nghị quyết triệu tập hội nghị này vào tháng 12 năm ngoái, Đại hội đồng đã dự liệu trường hợp trên và văn bản có thể được nghiên cứu ngay từ tuần tới, với nhiều khả năng được đa số trên 2/3 thông qua, tức 130 trên 193 thành viên. Về phía các tổ chức phi chính phủ, Oxfam tỏ ý tiếc là thế giới đã bị cản trở bởi ba nước và khẳng định hiệp ước sẽ trở thành hiện thực, đây chỉ là vấn đề thời gian. Amnesty cho rằng thái độ của ba quốc gia trên là cực kỳ thâm độc, kêu gọi Đại hội đồng thông qua hiệp ước càng sớm càng tốt. Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế được thảo luận từ hơn 7 năm qua, nhắm vào khía cạnh đạo đức trong việc bán các loại vũ khí quy ước, một thị trường lên đến 80 tỷ đô la một năm. Nguyên tắc là mỗi nước, trước khi giao dịch, cần cân nhắc xem các loại vũ khí được bán có thể được sử dụng để tránh né cấm vận quốc tế, để tiến hành diệt chủng hay các vi phạm nghiêm trọng nhân quyền hay không, hoặc là khả năng rơi vào tay bọn khủng bố hay tội phạm. Các loại vũ khí được đề cập rất rộng rãi, từ súng lục cho đến máy bay, chiến hạm, hỏa tiễn.
Tại Pháp, thất nghiệp lên cao, Tổng thống Pháp phải lên tuyến đầu. Trước tâm lý lo ngại của dân chúng Pháp, kể cả trong hàng ngũ cánh tả, Tổng thống François Hollande đã phải lên đài truyền hình giải thích chính sách và các phương án khắc phục tình trạng thất nghiệp, hiện đã lên đến 3,178 triệu người, tương đương với 11% dân số ở tuổi lao động.
Trong gần 1 giờ 15 phút. Và trước những câu hỏi chất vấn không khoan nhượng của nhà báo David Pusadas, Tổng thống François Hollande bảo vệ thành quả sau 10 tháng nhậm chức. Ông công nhận tình thế khó khăn, nhưng kêu gọi dân chúng cho ông thời gian, với lời hứa sẽ làm đảo ngược biểu đồ thất nghiệp đang tăng liên tục từ 22 tháng nay. Được cử tri bầu lên vào tháng 5 năm ngoái để thay thế Nicolas Sarkozy, với lời hứa đổi mới, Tổng thống François Hollande gặp một loạt tin xấu trong những ngày gần đây. Lần đầu tiên kể từ năm 1984, mãi lực của người Pháp bị kém đi và giảm đến 0,4%. Trong năm 2012, nạn thất nghiệp tiếp tục tăng liên tiếp trong vòng 22 tháng với 3.187.700 người, theo số liệu công bố hôm thứ Tư. Ông François Hollande bị một phần công luận Pháp chỉ trích là can thiệp nhanh tại Mali, nhưng phản ứng chậm trên mặt trận kinh tế và xã hội tại Pháp. Tổng thống Hollande được kêu gọi dân chúng tin tưởng vào những biện pháp và phương tiện đã và đang được thi hành, mà theo ông sẽ mang lại kết quả từ nay đến cuối năm, như hợp đồng cho giới trẻ, huấn luyện cho người thất nghiệp để tìm việc làm mới, v.v. Ông cam kết trong hai năm 2013 và 2014, chính phủ sẽ không ban hành thuế mới để bù đắp tình trạng thâm thủng ngân sách và nợ công gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho biết đang chuẩn bị hình thức đánh thuế 75% tiền thu nhập trên 1 triệu euro một năm. Tiền thuế thu nhập này sẽ do xí nghiệp mà nhân viên cấp lãnh đạo có trên 1 triệu euro nộp cho ngân sách nhà nước để chi trả. Tuy ngân sách eo hẹp nhưng Tổng thống Pháp xác định là sẽ không cắt giảm chi phí quân sự với lập luận tình hình thế giới căng thẳng. Quân đội Pháp phải can thiệp tại nhiều nơi như Afghanistan, Mali, cần có quân số và khả năng răn đe. Tổng thống Hollande cam kết duy trì ngân sách 31,5 tỷ euro một năm, giữ nguyên và canh tân hệ thống vũ khí hạt nhân. Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin thông thạo dự báo để tiết kiệm ngân sách, Pháp sẽ bán hàng không mẫu hạm, giải thể hàng chục trung đoàn chủ lực. Điều này gây lo ngại Pháp sẽ mất ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tuyên bố Nuon Chea đủ sức khỏe để hầu tòa. Lý luận gia của chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea 86 tuổi chưa thể tránh khỏi lưới pháp luật. Trong một phán quyết rất được chờ đợi vào hôm nay 28 tháng 3, Tòa án quốc tế Phnom Penh đã thẩm định rằng nhân vật số 2 của chế độ Khmer Đỏ trước đây đủ sức ra tòa để trả lời về các tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại mà chế độ Khmer Đỏ đã phạm phải khi cầm quyền tại Campuchia từ năm 1975 đến 1979. Ngay từ hôm thứ Hai đầu tuần này, hai chuyên gia nước ngoài đã xác định rằng Nuon Chea đủ sáng suốt để hiểu diễn tiến của phiên tòa. Phát biểu tại phiên tòa hôm nay sau khi tham khảo các chuyên gia y tế, thẩm phán Ninon đã phán quyết, ông Nuon Chea đủ sức khỏe để hầu tòa bất chấp tình trạng tuổi cao và sức yếu.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Trung Quốc hóng hách, Nhật gần với Nga. Chính sách gây hấn của Bắc Kinh mỗi ngày mỗi tạo thêm căng thẳng với các nước láng giềng. Một trung tâm nghiên cứu chiến lược của Nhật Bản dự báo Tokyo sẽ tiến gần với Nga để bảo vệ quyền lợi chung trong khu vực. Theo bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản được công bố hôm nay 29 tháng 3, thì Trung Quốc dựa vào sức mạnh quân sự mỗi ngày mỗi gia tăng, nên đã không ngần ngại có những hành vi có thể gây va chạm với các quốc gia láng giềng. Cũng như trường hợp Nhật Bản, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang bị Trung Quốc tranh giành lấn chiếm biển đảo và đang lo sợ chính sách bá quyền của ban lãnh đạo Hoa Lục. Riêng đối với Nhật Bản, thái độ lấn át của Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho Tokyo tiến gần Moscow. Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nhật thẩm định, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành chuyến công du quốc tế đầu tiên sang Moscow, nhưng bên trong mối bang giao giữa Trung Quốc và Nga phức tạp hơn nhiều so với hình ảnh bên ngoài. Do tổng sản lượng quốc gia của Trung Quốc cao gấp 4 lần Nga, nên giữa hai đại cường này không thể có quan hệ bình đẳng. Đó là lý do thúc đẩy Moscow tìm cách tiến lại gần với Nhật Bản, và Nhật Bản xem đây là cơ hội tốt. Theo cơ quan nghiên cứu Nhật, thì gần đây Moscow thúc giục Tokyo tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, mà đặc biệt là giao thông hàng hải. Các hoạt động của Hải quân Trung Quốc trên biển khơi và tiến dần lên phía Bắc là một yếu tố làm cho Nga tìm hợp tác với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng cánh hữu Nhật mới nhậm chức Shinzo Abe thỏa thuận mở lại đàm phán để ký một hiệp định hòa bình, hiện còn đang bị trở ngại vì xung khắc tại bốn đảo thuộc quần đảo Kurin mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ sang thăm nước Nga trong năm nay 2013. Dấu hiệu quan hệ Nhật-Nga được hâm nóng xảy ra trong bối cảnh bang giao giữa Tokyo và Bắc Kinh trở nên suy thoái đến mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Trung Quốc liên tục đưa tàu hải giám và cả máy bay xâm nhập hải phận, không phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật quản lý. Tàu chiến Trung Quốc còn hướng radar tác xạ tên lửa vào tuần dương hạm và trực thăng võ trang của Nhật Bản. Chính trong bối cảnh căng thẳng này mà hồi trung tuần tháng 3, nhân một cuộc họp tại Tokyo, chính phủ Nhật kêu gọi các nước Đông Nam Á cùng với Nhật Bản xây dựng một chính sách an ninh chung và vững mạnh. Hầu hết các quốc gia thành viên Đông Nam Á đều bị Trung Quốc đã lấn chiếm hoặc đang tranh giành lãnh thổ và lãnh hải. Một trong những dấu hiệu của tình hình nóng bỏng hiện nay là Trung Quốc cho biết sẽ tăng ngân sách quân sự thêm 10% trong năm nay. Còn Nhật Bản, lần đầu tiên sau 11 năm, đã quyết định tăng chi phí quốc phòng thêm 2%. theo AFP, tài liệu chính thức đính kèm, cho thấy rõ động cơ thúc đẩy Tokyo phải đề cao cảnh giác. Xin trích, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn các hoạt động của Trung Quốc trên không, trên biển, chung quanh nước Nhật, kể cả những vụ xâm nhập vào lãnh hải và không phận quốc gia. Hết lời dẫn. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là phóng sự tại Hội Du lịch Thế giới. Du lịch Việt Nam làm thế nào để hướng đến thị trường truyền thống du khách Pháp, Anh Vũ phụ trách và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, chó đánh hơi để thiết lập mối quan hệ tôn ti trật tự. Minh Anh trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng sau đây là chúng tôi xin bổ sung một số tin châu Á từ Trung Quốc, Miến Điện cho đến Hàn Quốc. 1/4 các công ty Mỹ tại Trung Quốc bị tin tặc đánh cắp dữ liệu. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc hôm nay khẳng định hơn 1/4 trong tổng số các công ty Mỹ đăng ký tại Trung Quốc là mục tiêu của các vụ đánh cắp dữ liệu. Tổ chức này loan báo như trên trong bối cảnh có vô số những lời tố cáo bị tin tặc Trung Quốc tấn công.
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc nhấn mạnh các vụ đánh cắp dữ liệu đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với các công ty có đặt trụ sở tại Trung Quốc. Cuộc điều tra của tổ chức này cho thấy có 26% công ty Mỹ cho rằng đã là nạn nhân của các vụ đánh cắp thông tin sau khi tin tặc xâm nhập được vào bên trong hệ thống. Bắc Kinh hôm nay bác bỏ kết luận trên của bản báo cáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, chúng tôi phản đối việc quy tội mà không có điều tra chi tiết cũng như bằng cớ chắc chắn. Hết lời dẫn. Hoa Kỳ đã phản ứng liên tục trước những mưu toan của tin tặc Trung Quốc nhằm xâm nhập vào mạng của các công ty Mỹ hoặc vào các tổ chức chính phủ Mỹ trong những tuần lễ gần đây. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Barack Obama thậm chí đã trực tiếp cảnh cáo chính quyền Trung Quốc về hiện tượng các vụ tấn công tin học nhắm vào Hoa Kỳ ngày càng gia tăng và hứa hẹn sẽ có những cuộc đối thoại gay gắt với Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đã phải quyết liệt lên giọng một cách rõ ràng như vậy. Mỗi lần bị chỉ trích, Bắc Kinh lại chính thức bác bỏ, cho rằng chính mình cũng là nạn nhân chủ yếu của các vụ tấn công tin học.
Tại Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen cảnh báo những người mà ông gọi là thành phần tôn giáo cực đoan đang gây hỗn loạn tại đất nước này.
Ông Thanh Sen tuyên bố sẽ không ngần ngại sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vũ lực để bảo vệ các sinh mạng và tài sản. Tổng thống Miến Điện cũng kêu gọi lực lượng cảnh sát hành động cứng rắn và hứa hẹn tất cả các tác nhân bạo lực sẽ bị truy tố theo pháp luật. Bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo đã làm cho 40 người thiệt mạng vào tuần qua tại Mactila ở miền trung Miến Điện và đã lan rộng sang các địa phương khác. Nhiều đền thờ Hồi giáo và nhà dân đã bị phá hủy, nhiều địa phương được đặt dưới lệnh giới nghiêm. Miến Điện không ngừng cải cách về chính trị và kinh tế từ khi tập đoàn quân sự cầm quyền tự giải thể cách đây 2 năm và ông Thanh Sen lên làm tổng thống. Nhưng các sự kiện trên đây là thử thách hàng đầu cho tân chế độ. Năm ngoái, các vụ đụng độ giữa người thiểu số Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya vô tổ quốc theo đạo Hồi đã làm cho hơn 180 người chết, 110.000 người phải sơ tán. Lần này, những người Hồi giáo bị tấn công là các công dân Miến Điện từ Ấn Độ, Bangladesh hay Trung Quốc đến định cư từ hơn một thế kỷ qua. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ cho biết sẽ giám sát cách thức mà chính quyền sử dụng để tái lập trật tự và duy trì ổn định, đồng thời vẫn tôn trọng nhân quyền và luật pháp.
Nữ Bộ trưởng Pháp gốc Hàn được đón chào như ngôi sao nhạc rock tại Hàn Quốc. Thứ Bảy tuần trước, 23 tháng 3, Fleur Pellerin, Bộ trưởng Bộ Canh Tân, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Kinh tế Kỹ thuật số của Pháp, đã đến Hàn Quốc trong chuyến công du 5 ngày. Điểm đến tiếp theo của bà là Nhật Bản. Fleur Pellerin sinh ra tại Hàn Quốc và được một cặp vợ chồng Pháp nhận làm con nuôi từ 6 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Canh Tân Pháp trở về sinh quán, nơi bà trở nên rất nổi tiếng, kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng trong chính phủ Pháp, sau khi ông François Hollande đắc cử Tổng thống. Một trong các nhật báo lớn của Hàn Quốc nồng nhiệt nhận xét, đây là nữ công dân Pháp nổi tiếng nhất kể từ Sophie Marceau. Theo một số bình luận gia, hiện tượng nữ Bộ trưởng gốc Hàn có thể sánh với làn sóng hâm mộ Gangnam Style. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojagias cho biết thêm chi tiết.
Fleur Pellerin a reçu un accueil digne d'une star de rock, nuée de journalistes à l'aéroport et jeunes sud-coréens qui demandent des autographes et se prennent en photo avec elle.
Fleur Pellerin đã được chào đón như một ngôi sao nhạc rock. Phóng viên, nhà báo, vòng trong vòng ngoài tại sân bay, nhiều thanh niên Hàn Quốc đến xin chữ ký và chụp ảnh chung với nữ bộ trưởng Pháp. Về sự hâm mộ của công chúng Hàn Quốc, một người Hàn Quốc giải thích, bà ấy đã hết sức thành công trong cuộc sống. Chúng tôi rất tự hào về bà ấy. Bà đang đảm nhận một công vụ cao quý, có vị trí rất cao. Bản thân nữ bộ trưởng Pháp cho biết, bà rất ngạc nhiên về sự đón tiếp nồng hậu này. Bà cho biết, bạn bè tôi cũng đã cho tôi biết trước là tôi rất nổi tiếng ở đây. Thế nhưng, điều này vẫn làm tôi ngạc nhiên. Ở Pháp, tôi không có thói quen gặp nhiều nhà báo đến như vậy. Ở đây không có vấn đề hiểu lầm, tôi đã gặp gỡ các giới chức lãnh đạo cao cấp nhất của Hàn Quốc, nhưng không có gì là không rõ ràng trong chuyện tôi là một đại diện của chính phủ Pháp, chắc chắn là có sự gần gũi hơn vì tôi là người Hàn Quốc, nhưng chân thành mà nói, tôi cho rằng điều này làm cho đối thoại dễ dàng hơn. Nữ Bộ trưởng Pháp rõ ràng muốn sử dụng sự nổi tiếng của mình để bảo vệ sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp và thúc đẩy sự hợp tác giữa Pháp và Hàn Quốc.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Về hiện tượng người Pháp nhận trẻ em Hàn Quốc làm con nuôi, tuần báo Le Point giải thích, trong những năm 1970, hàng loạt trẻ em Hàn Quốc bị bỏ rơi do các khó khăn kinh tế và tâm lý bảo thủ trong xã hội chống lại các bà mẹ độc thân. 70% trẻ bị bỏ rơi là con của các mẹ độc thân, theo lời giải thích của một người tham gia vào diễn đàn của Hiệp hội Các gốc rễ Triều Tiên. Đầu những năm 1970, Hàn Quốc thực tế là điểm đến số 1 của các gia đình Mỹ và châu Âu đi tìm con nuôi. Riêng tại Pháp, khoảng 11.000 đến 13.000 trẻ em Hàn Quốc đã được các gia đình đón nhận. Trong số đó, có những người trở nên nổi tiếng sau này, như nữ bộ trưởng Pellerin hay thượng nghị sĩ Jean-Vincent Placé, chủ tịch nhóm Đảng Xanh tại Thượng viện. Việc Fleur Pellerin trở thành bộ trưởng của François Hollande vào mùa xuân năm ngoái được báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Báo chí Hàn Quốc đã tìm ra tên khai sinh của bộ trưởng Pháp là Kim Jong-suk. Kể từ thời điểm đó, bà Fleur Pellerin được tôn vinh như là một biểu tượng quốc gia, người gốc Hàn đầu tiên trở thành bộ trưởng Pháp. Báo chí Hàn Quốc dành cho bà nhiều chương trình đặc biệt. Dù Fleur Pellerin không nói được tiếng Hàn và cũng nói rõ là bà không có ý định thử tìm lại cha mẹ đẻ của mình, nhưng nữ bộ trưởng Pháp khẳng định rất mê hát karaoke Hàn Quốc và thích ca sĩ Psy, tác giả bài hát và điệu nhảy Gangnam Style mà bà đã gặp tại Paris ngày 26 tháng 1 năm nay. Bên cạnh niềm yêu thích karaoke, nữ bộ trưởng gốc Hàn còn được công chúng hâm mộ ghi nhận trong dáng hình rong ròng cao, tóc đen, trang phục màu đen và đôi môi son đỏ. Bộ trưởng Cách thân Pháp nói bà rất tự hào khi tới Hàn Quốc trong cương vị thành viên chính phủ Pháp. Báo Tangu dẫn lời một giáo sư đại học Cung Búc. Theo đó, Fleur Pellerin liên tục khẳng định hoàn toàn là người Pháp và không hề bị phân biệt đối xử tại Pháp. Chúng ta không nên động lòng với suy nghĩ của bà ấy, thậm chí chúng ta còn nên mong muốn có một đất nước như vậy, nơi mà người ta không bị phân biệt đối xử vì màu da. Đây là một trong những nền tảng của nền văn hóa Pháp, và phải chăng điều này một ngày nào đó sẽ có thể đến với Hàn Quốc. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Paris, nữ bộ trưởng gốc Hàn đã tâm sự rằng việc một người gốc Hàn như bà vào chính phủ Pháp có thể là một sự kiện kích thích cuộc tranh luận về chính sách đối với người nhập cư của Hàn Quốc. Bộ trưởng Fleur Pellerin công du Hàn Quốc lần này cùng với Nicolas Dufour, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Quốc gia, và David Apia, Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Quốc tế Pháp và hơn 20 doanh nghiệp Pháp. Điểm đến tiếp theo của chuyến công du châu Á của nữ bộ trưởng Pháp là Nhật Bản, nơi bà đã từng thực tập trong thời gian một năm. Ngày hôm nay từ Nhật Bản, Fleur Pellerin tuyên bố rằng việc tìm hiểu các kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc là cần thiết để nghiên cứu các mô hình cách tân, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số. Theo bà, cách tân công nghệ phải dựa trên một cách đi khác với nghiên cứu, và cho đến giờ, Pháp đang bị bế tắc trong tiếp cận này. Pháp có thể lấy cảm hứng một phần từ Nhật Bản để xây dựng một chính sách cách tân thực sự. Cũng theo nữ bộ trưởng Pháp, mặc dù chuyến công du này còn quá ngắn để nắm được tình hình tại hai quốc gia thuộc nhóm các nước có nhiều cách tân nhất thế giới, nhưng nhận xét có thể được đưa ra là cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có được một giai đoạn thịnh vượng kinh tế cao nhờ ở chính sách hướng đến các cách tân công nghệ, và kể cả hiện nay, cách tân công nghệ vẫn là trung tâm của nền kinh tế. Mà các cách tân công nghệ tại hai quốc gia Đông Bắc Á này đã được thực hiện trên cơ sở chất lượng các cơ sở hạ tầng viễn thông được triển khai, trong khi điều này không phải đã được nhận thức đầy đủ ở Pháp. Bộ trưởng Fleur Pellerin kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ Pháp cống hiến nhiều phương tiện hơn cho cách tân sáng chế. Đây chính là một trọng tâm trong chuyến công du của bà tại Hàn Quốc và Nhật Bản, khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp với các đối tác quốc tế. Một trong các hợp tác cụ thể là Bộ trưởng Pháp khởi động nhóm hợp tác sản xuất vải kỹ thuật với Nhật Bản, được dùng trong lĩnh vực quần áo thể thao, vải bọc ghế xe hơi. Một nhóm làm việc song phương thứ hai khác cũng sẽ được khởi động là Smart Grid, hệ thống mạng tin học phân phối điện, và Smart Community, mạng quản lý chéo các nguồn lực dịch vụ và điều động nhân sự. Chương trình làm việc thứ ba liên quan đến chế tạo người máy. Đây là kế hoạch mà Nhật và Pháp hoàn toàn có chung lợi ích trong việc hợp tác.
VOD Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia xác nhận đã phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Tập đoàn dược phẩm Sanofi xây dựng nhà máy mới ở Việt Nam cho thị trường châu Á. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh chuẩn bị tấn công Hoa Kỳ. Syria, Iran và Bắc Triều Tiên phá hoại Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về vũ khí. Nạn thất nghiệp tại Pháp lên cao, Tổng thống Pháp lên tuyến đầu. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc hống hách, Nhật gần với Nga. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Như thông lệ, thời sự nước Pháp là chiếm các tựa lớn. Báo chí hôm nay thì tập trung trên bài diễn văn của Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua trên đài truyền hình France 2, trấn an người Pháp và giải thích chính sách kinh tế của ông. Phản ứng chung thì có vẻ thất vọng. Le Figaro nhìn thấy ông Hollande vẫn làm theo Hollande. Và trên đài France 2, Tổng thống đã cố đi dày nhưng đã không làm tan cảm giác mơ hồ bao quanh chính sách của ông. Tờ báo thiên tả Libération cũng tỏ ra gay gắt với hàng tựa, đến giờ thì tất cả đều không ổn. Ở trang trong, tờ báo đánh giá là Tổng thống Pháp đã cố rào bản chính sách của mình cho dù khủng hoảng kéo dài. Tờ báo L'Humanité thì nhắc lại những thông báo gây thất vọng như tiết kiệm thêm trên chi tiêu nhà nước, kéo dài đóng góp cho hưu bổng. Chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ nghiêm ngặt ít nhất trong 2 năm tới. L'Humanité nhắc lại kết quả thăm dò của hai ngày 26 và 27 tháng 3 vừa qua, thì chỉ có 22% người được hỏi là đánh giá ông Hollande là một tổng thống tốt.
Nhìn về châu Á hôm nay, báo Le Monde dành cả một trang báo mục quốc tế cho Miến Điện, trở lại các cuộc bạo động giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo, lo ngại trong hàng tít. Thái độ cực đoan tôn giáo phá hỏng tiến trình chuyển tiếp của Miến Điện.
Mới đầu bài viết, thông tin viên của Le Monde trong khu vực Bruno Philippe cho là Tổng thống Thanh Sen, Lý Sa, có thể mơ ước điều tốt lành hơn để mừng ngày ông lên nắm quyền. Nhưng trước khi ông có thể tổ chức bình thản 2 năm ngày chế độ quân phiệt giải tán vào ngày 30 tháng 3, 2011, thì lại nổi ra vụ bạo động kinh khủng ở miền trung đất nước này. Bài báo mô tả lại vụ bạo động ở thành phố Mekelle. Trong 3 ngày, cộng đồng Hồi giáo đã bị tấn công dữ dội. Sự vụ xuất phát từ một vụ cãi cọ trước một cửa hiệu Kim Hoàng. Người Hồi giáo sau đó bị người Phật giáo tấn công và có cả nhà sư trang bị dao găm. Theo bài báo thì cũng có trả đũa của cộng đồng Hồi giáo, nhưng phần lớn nạn nhân vẫn là người Hồi giáo. Đối với Bruno Philippe, vụ việc có vẻ như được tổ chức có kế hoạch, và hậu quả là hơn 30 người chết, 9.000 người bị di dời. Cảnh tượng Mekelle rất đáng sợ, đền thờ, cửa hiệu bị đốt cháy, người chết cháy đen ở ngoài đường. Tổng thống Thanh Sen theo bài báo có nhiều lý do để lo ngại. Trong đất nước rất chia sẻ với số 150 dân tộc thiểu số được liệt kê và là sân khấu của chiến tranh du kích không ngừng. Từ khi giành độc lập năm 1948, thì Miến Điện vẫn là một quốc gia trong tiến trình hình thành. Trong một thông cáo, đọc trên đài truyền hình thì Tổng thống Thanh Sen đã cảnh báo về hậu quả các vụ bạo động mang tính chất tôn giáo trên tiến trình mở cửa, cải tổ ở Miến Điện.
Theo bài báo, nhiều chuyên gia đã ghi nhận chế độ độc đoán kết thúc, những mối hiểm khích cũ bị đè nén trước đây giờ lại có nguy cơ bùng lên, dẫn đến tranh chấp bạo động. Đấy là nghịch lý của tiến trình chuyển tiếp.
Tác giả bài viết cũng tỏ mối lo ngại trước thái độ gác bỏ người Hồi giáo, phần đông gốc Ấn Độ nhưng cũng có người Hoa, và chiếm đến 4% dân số Miến Điện. Những vụ như tại Mekelle nhắm vào người cho là đã hội nhập vào xã hội Miến Điện, khác với người Hồi giáo Rohingya, có nguy cơ làm dấy lên căng thẳng ở một tầm vóc khác. Bài báo nhìn thấy là ngay trong những người đấu tranh cho dân chủ trước đây cũng đã có những lời lẽ mang tính chất kỳ thị.
Trước các sự kiện vừa qua theo Le Monde, thì nhiều người cũng tự hỏi, phải chăng là có người giật dây ở phía sau và ở một vị thế rất cao, không sợ bị phiền hà. Tờ báo trích dẫn chủ bút tờ Irrawaddy, báo đối lập đấu tranh cho dân chủ, cho là nhiều người đã nêu câu hỏi là phải chăng những người tổ chức là những kẻ thù của Tổng thống Thanh Sen, muốn phá hoại cải tổ đang được thực hiện. Một số người khác thì đoán là những người này có thể là thế lực nước ngoài hay dễ kinh doanh không được lợi lộc gì trong công cuộc mở cửa kinh tế. Tác giả bài báo còn trích dẫn đại diện Liên Hiệp Quốc đến Mekdila ngay sau bạo động. Ông đã ghi nhận là bạo động được tổ chức một cách hữu hiệu thô bạo, và phần đông những người ông gặp đều nói là những người tấn công là những người họ không biết qua, và có thể không phải là người ở thành phố Mekdila. Tóm lại, theo kết luận bài báo, thì những thế lực mờ ám đang tiến công ở Miến Điện, đe dọa hòa bình, ổn định xã hội trong thời điểm đất nước này đổi mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo Le Figaro hôm nay cũng nhìn sang châu Á nhưng chú ý đến sự kiện heo chết trên sông ở Thượng Hải, ghi nhận trong hàng tít heo nổi trên sông Hoàng Phố làm cho Trung Quốc buồn nôn.
Bài báo của Arnaud de Lagrange nhắc lại là có hơn 16.000 con heo được vớt từ sông Hoàng Phố và những phù nhánh của sông. Con sông này cung cấp nước uống cho 1/5 cư dân thủ phủ kinh tế Trung Quốc. Đến giờ thì chưa có một giải thích thực sự nào về sự kiện này đã khiến dân chúng rất phẫn nộ. Một sự kiện như thế mà không giải thích được thì rất kỳ quặc. Nhiều người cũng nghi ngờ là chính quyền muốn che giấu một điều gì đấy. Theo Le Figaro, không giải thích được rõ ràng nguyên nhân, nhưng chính quyền Thượng Hải đã nêu được thủ phạm. Nguồn gốc xuất phát việc ô nhiễm khủng khiếp này là thành phố ở tỉnh Trích Giang và nằm ở phía trên Thượng Hải, một thành phố mà 80% người dân sống nghề chăn nuôi heo. Người ta nghi ngờ là heo chết ở các trại được thải ra sông. Nhưng một nông dân cho là khó có thể mà heo chết của ông lại trôi xuống tận Thượng Hải, vì trên những dòng nước đều có những rào cản. Vả lại, nông dân ở đây phải xây những bồn to để chứa heo chết. Bài báo cho là nông dân quăng heo chết ra sông rất có thể là nguyên nhân, vì thường khi, như một người giải thích, họ được chính quyền hỗ trợ tài chính đối với heo chết, nhưng ít khi tiền đến tay họ. Còn một yếu tố khác là năm nay heo bị chết nhiều do thời tiết quá lạnh. Bên cạnh đó, Le Figaro cho đây là hệ quả của chiến dịch nhắm vào thị trường chợ đen, mà hàng năm đưa đến các nhà hàng thịt heo bệnh và chết. Việc buôn loại heo này mang lại những khoản tiền kết xù, cách triệu euro. Hiện nay, chính quyền Thượng Hải đang ra sức trấn an là không có thịt những con heo chết nổi trên sông bán ra thị trường, và chất lượng nước tiêu dùng cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng sự kiện này một lần nữa lại phơi bày mức độ thảm họa sinh thái, vệ sinh của Trung Quốc, mặc dù chính quyền có vẻ quyết tâm chống ô nhiễm và bảo đảm an toàn lương thực cho người dân.
Cũng trên bình diện xã hội, báo La Khoa nhân dịp lễ Phục sinh đã rất quan tâm đến Hàn Quốc, một nước mà đạo Công giáo thu hút mạnh mẽ thanh niên. Trong vòng 10 năm, số người theo đạo trong lứa tuổi 20-30 đã tăng 89%.
Theo bài báo, chỉ trong năm 2011, có hơn 100.000 người mới vô đạo, và tổng số người Công giáo ở Hàn Quốc là 5,3 triệu, chiếm 10% dân số, tăng 2% mỗi năm. Nhưng dĩ nhiên là đứng sau đạo Phật chiếm 23% và đạo Tin Lành chiếm 18%. Theo bài báo, thành công của đạo Công giáo ở Hàn Quốc là do hình ảnh tích cực của giáo hội, dấn thân vào các chương trình xã hội, chống nghèo khó, giúp đỡ các người già, những người bị gạt qua bên lề xã hội và quan tâm đến vấn đề tự tử. Hơn nữa, thái độ can đảm đấu tranh cho dân chủ thời chế độ quân sự Hàn Quốc của Cố Hồng Y Kim Soo-hwan đã tạo thêm uy tín cho giáo hội Công giáo. Còn đối với thanh niên hiện nay, sống trong một xã hội mà cơ cấu truyền thống bị đảo lộn do phát triển kinh tế nhanh chóng những thập niên qua, thì vấn đề tìm ý nghĩa cuộc sống, xây dựng mối quan hệ rất là quan trọng. Như một phụ nữ giải thích, hoạt động của giáo xứ tổ chức, những cuộc gặp gỡ, chia sẻ với người khác chung quanh rất quan trọng đối với thanh niên chúng tôi trong một xã hội mà thường mỗi cá nhân chỉ biết có mình và đôi khi có cảm giác hỏng chân lạc lòng.
Tiếp tục chương trình là phóng sự tại hội chợ du lịch thế giới do anh Vũ thực hiện. Du lịch Việt Nam làm thế nào để hướng đến thị trường truyền thống du khách Pháp?
Xuân năm nay, từ ngày 21 đến 24 tháng 3, tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Versailles Paris đã diễn ra Hội chợ Du lịch Thế giới lần thứ 38. Hoạt động khởi động chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới này đã thu hút sự tham gia của gần 500 doanh nghiệp trong lĩnh vực đến từ khắp nơi trên thế giới với nhiều loại hình du lịch đa dạng phong phú. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến tại hội chợ cũng diễn ra náo nhiệt muôn hình muôn vẻ để làm sao hấp dẫn nhiều nhất khách tham quan và cũng là những du khách tiềm năng của họ. Du khách tới hội chợ du lịch thế giới Paris năm nay để trực tiếp tìm hiểu thông tin, được tư vấn và đặt mua ngay các tour từ các công ty du lịch lữ hành. Hơn 100.000 khách tham quan đến với hội chợ trong 4 ngày mở cửa cho thấy, mặc dù kinh tế châu Âu nói chung, kinh tế Pháp nói riêng đang ở vào thời điểm ảm đạm, nhưng du lịch dường như không biết đến khủng hoảng là gì. Để tìm hiểu du lịch Việt Nam quảng bá tiếp cận thị trường du khách Pháp và châu Âu nhân hội chợ du lịch quốc tế Paris lần thứ 38, chúng tôi tìm đến gian hàng của các công ty lữ hành du lịch Việt Nam. Được biết, từ khi bắt đầu phát triển mạnh ngành công nghiệp không khói từ những năm 1990, du lịch Việt Nam đã xác định thị trường Pháp là thị trường truyền thống trọng điểm, quan trọng và cũng là một trong các xu hướng phát triển của ngành. Khách du lịch Pháp đến Việt Nam trong những năm qua vẫn có xu hướng ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam luôn coi Pháp là một cánh cửa mở ra để đến với các thị trường châu Âu khác. Trao đổi với chúng tôi tại hội chợ, anh Mathieu Fauchoir, một người hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam, cho biết.
Vietnam c'est un pays vraiment qui se développe de plus en plus. Donc les touristes vraiment commencent à venir de plus en plus au Vietnam et
Việt Nam là một đất nước đang ngày càng phát triển. Các khách du lịch đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Việt Nam cũng đưa ra được những lựa chọn du lịch thực sự đa dạng như các địa danh lịch sử, văn hóa bãi biển, vân vân. Đây là những thứ đặc biệt thu hút nhiều người Pháp. Người Pháp vẫn thích những điểm du lịch độc đáo, đích thực, cách xa những điểm du lịch đại trà. Việt Nam thực sự là một điểm đến hoàn hảo cho họ. Hơn nữa, con người Việt Nam nồng nhiệt hiếu khách. Việt Nam có một nền văn hóa mà người Pháp rất thích được tìm hiểu. Người Pháp rất thích các vùng núi cao ở Việt Nam. Ở đó họ có thể tiến hành các chuyến đi dã ngoại rất thú vị. Tóm lại là ở Việt Nam, tất cả các loại hình du lịch đều có thể tìm được. Rất đa dạng và hấp dẫn.
Tous les styles de tourisme au Vietnam sont possibles. Donc voilà, le Vietnam c'est très diversifié, très intéressant.
Một điều khá bất ngờ là tại một hội chợ có quy mô lớn ở một thị trường đầy tiềm năng, luôn được xác định là trọng điểm, và nhất là tại Việt Nam, hiện tại có đến hơn 2.000 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, mà chỉ thấy có hai đại diện là công ty Vietland Discovery và công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội. Không còn nào náo nhiệt như những hoạt động quảng bá hình ảnh ở các gian hàng của nhiều nước khác. Gian hàng của hai công ty lữ hành Việt Nam hiện diện với vẻ khiêm tốn chỉ với một vài hình ảnh ruộng bậc thang về núi và vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, rất đông các du khách đã dừng lại ở gian hàng của Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Tất Hiếu, đại diện công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội, cho biết mục đích tham gia hội chợ là cơ hội để tiếp cận với xu thế du lịch mới, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế ở khắp nơi như hiện nay.
Công ty tham gia hội chợ với tư cách là một cái doanh nghiệp kinh doanh trong cái lĩnh vực lữ hành thì đứng trước cái những cái thực trạng của du lịch Việt Nam hiện nay thì là cái kinh doanh nó rất là khó khăn về sự cạnh tranh. Thế là cái công ty cũng muốn là mở rộng thêm cái mảng thị trường bằng cách là tìm hiểu xem cái xu thế của khách Pháp, nhất là trong cái thị trường Pháp là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Thì do đây là công ty cũng đã tham dự cái hội chợ này, bên cạnh cái hội chợ Top Gaza là cái hội chợ mà dành cho các tour operator chuyên nghiệp. Salon Mondial du Tourisme được đánh giá là một trong những cái hội chợ mà bán hàng cho trực tiếp cho khách du lịch. rất là lớn tại Paris hàng năm. Do đó công ty cũng muốn tham dự cái hội chợ này để làm sao đánh giá cái xu thế và đồng thời là quảng bá thêm cho doanh nghiệp để tìm ra một cái hướng mới cho xu thế phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. Để tham dự cái hội chợ này thì như anh biết đây là cái hội chợ dành cho khách trực tiếp, khách lẻ trực tiếp chứ không phải là một cái hội chợ dành cho các CEO chuyên nghiệp. Do đó là cái số lượng mà các công ty mà có mặt ở đây không phải là quá nhiều. Và tôi là bên cạnh cái việc mà giới thiệu trực tiếp cho khách về các chương trình du lịch tại Việt Nam, các thông tin về điểm đến của Việt Nam, thì chúng tôi cũng cố gắng để tìm thêm những cái đối tác không những của Pháp mà còn có những nước khác tham dự hội chợ đến từ châu Phi cũng như là đến từ các nước khác mà thuộc khối Pháp.
Với khách hàng Pháp, Việt Nam đã là điểm đến quen thuộc. Hàng năm số lượng khách Pháp đến Việt Nam vẫn luôn nằm trong top 10 khách ngoại quốc đông nhất. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam năm 2011, Việt Nam đã đón 200.000 lượt khách Pháp. Năm 2012, dù kinh tế Pháp gặp nhiều khó khăn, con số trên vẫn không hề giảm. Đây là một thị trường đầy tiềm năng để các công ty du lịch lữ hành của Việt Nam khai thác, anh Hiếu cho biết.
Hiện nay thì Việt Nam vẫn được coi là một trong những điểm du lịch trọng điểm đối với cả du khách Pháp và họ rất quan tâm đến cái du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên cái xu thế có thể đã có một sự thay đổi bởi vì là họ bây giờ là cái thông tin là có nhiều cho nên cái lượng khách mà họ đi theo các chương trình tour sẽ cũng có chiều hướng là giảm hơn một chút và họ tự tìm hiểu và tự đi lấy. Trong mấy ngày ở đây vì đây là một hội chợ mà là hội chợ bán trực tiếp bán khách lẻ đến tay tận tay người khách và chào bán những cái sản phẩm, do đó là số lượng người đến tham dự và tư vấn về các du lịch tại Việt Nam rất là đông. Hàng ngày thì theo tôi đánh giá thì có đến hàng nghìn cái du khách đến tham quan hội chợ và đến trực tiếp đến để hỏi thông tin về du lịch tại Việt Nam. Các sản phẩm cơ bản ấy thì là đã được giới thiệu rất là nhiều thông qua các hãng ở bên Pháp cũng như là rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua các hệ thống các website. Do đó là công ty hiện nay giới thiệu chủ yếu là một cái mảng mới là trên cái mảng về du lịch miền núi phía Bắc Việt Nam cũng như là các mảng dành cho khách về nghỉ dưỡng, làm sao tiếp xúc tiếp cận được với cả thiên nhiên cũng như là cái tìm hiểu được cái văn hóa để cho khách có thể là đi sâu được hơn vào cái văn hóa của người Việt bằng cách là ở những cái mô hình nhà truyền thống, được tiếp xúc, được ăn ở nghỉ cùng với người khách và qua đó thì khách nó sẽ tìm hiểu được kỹ hơn cái văn hóa truyền thống của người Việt. Đấy là một cái hình thái mới mà bây giờ đã rất phát triển và hy vọng là khách Pháp là những cái người mà họ rất thích tìm hiểu về cái nền văn hóa của những cái nước khác và họ sẽ thu hút được một cái số lượng lớn khách tham dự vào cái du lịch về Việt Nam về tìm hiểu các lĩnh vực đó. Thực ra thì bọn tôi đa dạng hóa tất cả các thị trường, nhưng mà thị trường truyền thống và tốt nhất hiện nay đối với cả công ty là thị trường Pháp và thị trường Tây Ban Nha. Đây là hai thị trường lớn nhất. Ngoài ra thì trong một vài năm vừa qua thì chúng tôi cũng đẩy mạnh lên cái hoạt động đối với cái thị trường Trung Quốc. Và ngoài ra chúng tôi có điểm đến của tầm khoảng 40 nước khác nhau.
Bên cạnh gian hàng du lịch Hà Nội vài bước chân là gian hàng của Vietland Discovery, một công ty lữ hành tư nhân. Anh Đinh Mạnh Ninh, phụ trách tiếp thị của công ty, cũng có chung nhận xét du khách Pháp vẫn là khách hàng tiềm năng của du lịch Việt Nam cũng như công ty anh.
Cái ý tưởng lâu dài của công ty Vietland Discovery thì thị trường những khách nói tiếng Pháp đó là những cái thị trường mà rất là tiềm năng, và nhất là đối với người Việt Nam thì giữa Việt Nam cộng đồng những đất nước nói tiếng Pháp nói chung là có cái mối quan hệ rất là mật thiết. Thì cho nên là theo quan điểm chủ quan của em nghĩ rằng là cái mối giao lưu giữa Việt Nam và các nước cộng đồng nói tiếng Pháp nó sẽ ngày một gần gũi hơn, và nhất là khi mà đất nước Việt Nam mà giới thiệu những hình ảnh về con người và phong cảnh Việt Nam đối với cả bạn bè thì em nghĩ rằng là Việt Nam nó sẽ được biết đến nhiều hơn. Cũng rất là may là khách hàng đến với cả bên em rất là nhiều. Cái lượng khách mà quan tâm đến các sản phẩm của công ty em chủ yếu là những cái chương trình mà tham quan khám phá ở các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam và vùng cao nguyên, cũng như là sau đấy là họ cũng có một số thời gian ngắn để mà tham quan những ở các vùng đồng bằng hoặc là ở miền Trung hoặc là ở đồng bằng sông Cửu Long. Rất là nhiều khách hàng còn tỏ ra có những cái nghi ngại mà đặt câu hỏi với em là về vấn đề là đi lại ở Việt Nam là như thế nào, về vấn đề an ninh là như thế nào và họ sẽ được đón tiếp như thế nào. Và cái điều quan trọng nhất là những người Pháp ấy thì trung tuổi, không có nhiều người nói tiếng Anh cho lắm, cho nên họ rất là lo lắng là trong cái vấn đề khi mà họ sang Việt Nam thì họ sẽ giao tiếp và gặp gỡ trao đổi với cả người địa phương như thế nào.
Tới đây năm 2013 và 2014 sẽ diễn ra một sự kiện nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đó là năm Pháp Việt và Việt Pháp được tổ chức ở mỗi nước, một cơ hội được nhiều doanh nghiệp du lịch đặc biệt quan tâm.
Thực ra là bọn tôi hết sức quan tâm bởi vì nó là một trong những cái cơ hội để cho các công ty du lịch có thể quảng bá được cái chương trình, vì nó là một cái là giữa hai chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam để thúc đẩy cái quan hệ truyền thống giữa hai nước. Thì chúng tôi hy vọng rằng là các công ty du lịch, mong là Tổng cục Du lịch cũng như là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm đưa ra các chương trình hoạt động cách cụ thể và thời điểm cụ thể chính xác để các công ty du lịch mà có thể nắm bắt trước được, đồng thời lên được cái kế hoạch và xây dựng được các chương trình để chào cho các hãng đối tác cũng như là cho các khách hàng truyền thống của chúng tôi để họ có thể biết sớm và họ lên kế hoạch để tham quan Việt Nam trong thời gian tới.
Năm 2012, du lịch Việt Nam đã đón trên 6,8 triệu khách quốc tế, góp phần chủ yếu vào mức tăng trưởng trên 9% của ngành. Dự kiến năm tới, du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ còn đạt 7,2 triệu lượt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp làm du lịch vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Thất Hiếu cho biết thêm.
Cái này thì về phía nhà nước, thì Tổng cục Du lịch cũng như là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có những cái biện pháp kích cầu cũng như là cái biện pháp để làm sao là nâng cao các chất lượng và các điểm đến để giúp cho cái việc ổn định cái du lịch của Việt Nam. Và theo như báo cáo của Tổng cục Du lịch thì du lịch Việt Nam vẫn có tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Đối với các doanh nghiệp thì việc này quả thật là khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì là cái số lượng mà các doanh nghiệp kinh doanh về mặt lữ hành hiện nay ở Việt Nam rất lớn, và theo dự kiến là khoảng tầm hơn 2.000 cái doanh nghiệp mà đang kinh doanh về mặt lữ hành, nhất là lữ hành quốc tế, thì đứng trước sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt và nhất là nó gọi là bất hợp lý của rất nhiều những công ty nhỏ cạnh tranh bán hàng trên Internet. Thì họ đã bán mà không phải nộp thuế, trốn thuế, họ đã đưa ra bất cứ một cái giá nào. Thì những cái doanh nghiệp mà lớn hiện nay mà đóng thuế một cách đầy đủ ấy, thì cũng phải tìm ra cái biện pháp để làm sao để có thể khắc phục lại cái doanh thu của mình. Thứ nhất là rà soát lại tất cả các chất lượng dịch vụ để làm sao là vẫn tiếp tục giữ vững và đồng thời cố gắng là nâng cao thêm cái chất lượng dịch vụ để đảm bảo cho khi du khách đến Việt Nam là giữ được cái chất lượng dịch vụ của bản thân. Thứ hai là tiếp tục rà soát đối với các đối tác, đàm phán lại để làm sao được có được một cái giá hợp lý hơn nữa để có thể chào bán cho khách, để có thể giảm giá tiếp tục để thu hút thêm khách du lịch tại Việt Nam. Đấy là những cái hướng chính. Và thứ ba nữa là bọn tôi tiếp tục là tìm những cái mô hình và những cái chương trình khác nhau để làm sao đa dạng hóa được những cái điểm đến làm để cho khách có thể thu hút thêm những số lượng khách khác.
Việt Nam là đất nước có nhiều tiềm năng du lịch. Thực tế là từ khi mở cửa ra thế giới, ngành du lịch đã có những đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Du lịch có đủ điều kiện và tiềm năng để phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn phát huy được thế mạnh của mình, ngành du lịch Việt Nam vẫn cần phải đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá để làm nổi bật được tiềm năng phong phú của mình. Việc hiện diện đông đảo của các công ty du lịch tại các hội chợ quốc tế về du lịch như Salon Mondial du Tourisme tại Paris là một cơ hội quảng bá tốt nhất cho ngành công nghiệp không khói của Việt Nam, nhất là khi các doanh nghiệp làm du lịch ở Việt Nam đều ý thức được rằng Pháp là một cánh cửa mở ra cho họ để đến với thị trường châu Âu khác.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho Minh Anh biên soạn với đề tài Chó đánh hơi nhau để thiết lập mối quan hệ trung ti trật tự.
Cuộc sống muôn màu.
Khi hai chú chó gặp nhau, ngay tức thì chúng chạy đến đánh hơi, áp sát mũi vào nhau và xịt xịt mũi. Đôi khi chúng còn ngút ngoắt đuôi. Nhìn chung, sau một hồi mỗi chú đi một hướng. Nhưng có những lúc sự việc lại chuyển biến xấu, bất thình lình chúng nhảy xổ lên nhau và sủa inh ỏi như là những con thú hoang. Dù đã bị xích cổ, nhưng chủ nhân của chúng cũng phải vất vả lắm mới xoa dịu và tách rời chúng ra được. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có sự nổi xung bất thình lình như vậy? Mới đây, một nhà khoa học Mỹ dựa vào các thí nghiệm trên loài chuột đưa ra một lời giải thích. Theo ông, chuột cũng là loài động vật rất dễ gần, do đó khám phá của ông cũng có thể áp dụng được trên các động vật nuôi trong nhà. Ông đã phát hiện ra rằng động vật giao tiếp với nhau bằng một phương thức mà chưa ai biết đến, chính là hít mũi nhau. Hít mũi không những giúp chúng nhận biết mùi đồng loại mà còn là cách để chuyển giao một thông điệp, nói một cách khác là hoạt động giao tiếp, theo như lời khẳng định của giáo sư Daniel Wesson, thuộc Case Western Reserve University, bang Ohio của Hoa Kỳ. Quả thật, khi hai con vật gặp nhau, chúng thiết lập một tôn ti trật tự giữa chúng với nhau nhằm thể hiện và khẳng định vị thế của mình so với kẻ khác, nghĩa là sẽ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Theo quan sát của David Wesson, sự khác biệt về vị thế của động vật được xác lập nhờ vào hơi thở. Với thiết bị đo lường nhịp thở, nhà khoa học Mỹ nhận thấy rằng kẻ mạnh hít mũi mạnh và nhanh hơn, ngược lại bên kia hạ nhịp thở xuống để chứng tỏ sự nét mình và chấp nhận phục tùng. Nhưng cũng có khi cuộc gặp gỡ chuyển hướng xấu là vì cả hai con vật muốn có cùng vị thế kẻ mạnh. Nếu như vậy, không còn lối thoát nào khác là so tài để quyết định hơn thua thắng bại. Daniel Wesson giải thích, việc đánh hơi nhau có lẽ là một kiểu cơ chế giao tiếp phổ biến ở nhiều loài động vật và trong nhiều bối cảnh xã hội khác nhau. Do đó, rất có thể là loài chó và mèo sử dụng thường xuyên cùng kiểu chiến thuật giao tiếp này. Nhưng chúng ta xem đấy không phải là một kiểu giao tiếp thực sự bởi vì chính bản thân con người cũng không hề dùng đến kiểu giao tiếp này.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Levi biên soạn, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Trọng Nghĩa giới thiệu Kringville, Đồng Xanh, ca khúc bất hủ tiêu biểu cho dòng nhạc folk. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm New Soul do Giang Nam trình bày.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love here, finding my about how to give and take, but
Since I came here, felt the joy I now feel, finding myself making it.